Cảm ơn quý vị đã tải chương trình của SBS Radio. Quý vị có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày lúc 7 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio.
Từ ngày nhậm chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ cách đây 6 tuần, ông Rex Tillerson ít khi nào xuất hiện trước báo giới. Thậm chí trong chuyến công du lần này, ông chỉ cho phép một phóng viên tháp tùng mà thôi. Có lẽ vì vậy mà mọi cặp mắt đang chú mục vào chuyến công du trong 6 ngày này của ông đến Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc. Người ta quan tâm, tôi nghĩ, bởi vì tình trạng đang rất căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Bắc Hàn liên tục thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa. Hoa Kỳ điều hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến Nam Hàn tập trận. Trung Quốc phản đối chuyện Nam Hàn cho Mỹ lắp đặt hệ thống phòng thủ hỏa tiễn có khả năng thám thính sâu vào bên trong lãnh thổ Trung Quốc. Nhưng mà những thử thách cho ông Tillerson không chỉ có vậy, mà tôi nghĩ khó khăn hơn là làm sao kéo Trung Quốc về phía Mỹ trong việc ngăn chặn tham vọng nguyên tử của Bắc Hàn. Song song đó là ông phải làm sao cải thiện được quan hệ thương mại với Bắc Kinh.
Thế nhưng Ngoại trưởng Rex Tillerson có tuyên bố gì cụ thể chưa thưa anh ạ?
Tuyên bố trong cuộc họp báo đầu tiên của ông ở Tokyo, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói rằng Hoa Kỳ phải thay đổi cách đối phó với tham vọng nguyên tử của Bắc Hàn, bởi vì theo ông, chính sách trong hai thập niên qua đã thất bại. Ông nói rằng hàng năm Mỹ viện trợ nhân đạo 1,3 tỷ Mỹ kim cho Bắc Hàn chỉ để đổi lại những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Ông nói rằng những nỗ lực nhằm phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên đã thất bại. Tuy nhiên, ông Tillerson chỉ nói đến vậy thôi, chứ không giải thích cách tiếp cận mới sẽ là như thế nào. Các nhân viên phụ tá của ông thì cho báo giới biết là Washington sẽ không loại trừ bất kỳ khả năng nào, kể cả khả năng đánh phủ đầu bằng quân sự vào các cơ sở nguyên tử của Bắc Hàn.
Nhưng anh có nghĩ rằng là giải pháp quân sự có thể gây nguy hiểm cho Nam Hàn và chắc chắn là sẽ gặp sự chống đối của Bắc Kinh là đồng minh của Bình Nhưỡng hay không?
Đương nhiên là Washington muốn tận dụng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Bắc Hàn sẽ gặp khó khăn về kinh tế nếu không được Trung Quốc viện trợ. Nói cách khác, lâu nay nhờ Trung Quốc mà Bắc Hàn vẫn sống được mặc dù bị quốc tế cấm vận. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh, thậm chí còn dọa tăng thuế quan đối với hàng hóa của Trung Quốc. Điều đó tất nhiên sẽ làm cho công việc của ông Tillerson gặp khó khăn hơn khi ông gặp giới lãnh đạo Trung Quốc vào cuối của chuyến công du.
Có lẽ điều mà người ta quan tâm nhất vào lúc này, hay đúng hơn là trông chờ ở tài ứng phó của tân Ngoại trưởng Mỹ trước mối đe dọa quân sự từ Bắc Hàn, phải không thưa anh Quốc Vinh?
Bắc Hàn đang tiếp tục phát triển vũ khí nguyên tử, cho dù đã bị cấm vận với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Hàn đã thử nghiệm nguyên tử 2 lần và chỉ trong vòng 12 tháng qua thôi đã phóng 20 hỏa tiễn tầm xa vào biển Nhật Bản. Tình hình tại bán đảo Triều Tiên vì vậy có thể nói là đang căng thẳng tột độ. Chúng ta cũng biết cả Nhật Bản và Nam Hàn đều là đồng minh của Hoa Kỳ và cho phép binh lính của Mỹ đồn trú. Hai nước này đều nằm trong tầm đạn của hỏa tiễn Bắc Hàn. Các nhà phân tích cho rằng chỉ có Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Hàn, là có thể thay đổi tình hình. Tổng thống Donald Trump từng chỉ trích Trung Quốc là tản lờ tình hình Bắc Hàn để cho nó ngày càng tồi tệ. Nhưng gần đây Bắc Kinh dường như có những quyết định mạnh mẽ hơn. Đầu tháng 3 thì Trung Quốc yêu cầu Bắc Hàn dừng thử hỏa tiễn để giải tỏa khủng hoảng. Và trước đó thì trừng phạt đồng minh bằng cách cấm nhập khẩu than đá. Ông Tillerson có lẽ sẽ yêu cầu Trung Quốc có thêm hành động, nhưng mà cùng lúc lại cần phải dàn xếp chuyện Bắc Kinh phản đối hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD đặt ở Nam Hàn.
Trong chuyến công du ba nước Á Châu lần này, Ngoại trưởng Mỹ ông Rex Tillerson có đề cập gì đến những tranh chấp chủ quyền trong Biển Đông hay không, Thanh Quốc Vinh?
Trước tiên có lẽ cần nhắc lại quan điểm của ông Tillerson trong vấn đề Biển Đông. Hồi tháng 1 thì ông Tillerson đã nói trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ là người Mỹ cần phải đưa ra những tín hiệu rõ ràng cho Trung Quốc rằng họ cần ngừng ngay việc xây đảo nhân tạo và không được đến gần các đảo này. Ông cũng ví hoạt động của Trung Quốc như việc Nga thông tính bán đảo Crimea của Ukraine. Ông Tillerson giải thích là vì họ đã chiếm đoạt, kiểm soát hoặc tuyên bố kiểm soát các lãnh thổ không thuộc về mình. Phát biểu của ông Tillerson có thể sẽ được Nhật Bản và các nước tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc hoan nghênh, nhưng mà lại làm cho việc thương thảo với Trung Quốc khó khăn hơn. Về phía Trung Quốc thì báo chí nước này đã cảnh báo ông Tillerson rằng hành động như vậy có thể gây đối đầu nguy hiểm, thậm chí họ còn dùng chữ là có thể dẫn đến chiến tranh diện rộng. Cho dù khi ông Tillerson có thể mang lại yên tĩnh cho vùng Biển Đông và thuyết phục được Bắc Kinh tăng sức ép với Bình Nhưỡng, thì vẫn còn những vấn đề cần giải quyết trong thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc. thông qua các cuộc hội đàm vào tuần tới khi mà Ngoại trưởng Mỹ đặt chân đến Bắc Kinh.